This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chị Vân Thiên Tín xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, Thiên Tín mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng. Và trên đường dây, Thiên Tín đã kết nối được với anh Tiến Dũng. Xin tính, Thiên Tín xin gửi lời chào đến anh ạ.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600. Gửi lời chào đến Thiên Tín. Cũng mừng ngày thứ hai, Thiên Tín khỏe không?
Dạ vâng, thứ hai đầu tuần thì hơi cảm thấy căng thẳng một chút, nhưng hy vọng là khỏe một chút hơn để nếu mà anh Tiến Dũng đưa những bản tin nhẹ nhõm một chút về Hoa Kỳ ạ.
Cái này Thiên Tín bắt đầu làm khó Tiến Dũng rồi. Thực sự nền kinh tế thì cái lúc những lúc mà nó cũng lên cũng có lúc xuống, giống như cái roller coaster đó Thiên Tín. Nhưng mà buổi sáng hôm nay hy vọng là có những bản tin cũng tốt, cũng có những bản tin xấu, mà cũng đây là những thực tế mà về kinh tế Tiến Dũng xin gửi vì sáng ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi bản những bản tin kinh tế thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay thì ảnh hưởng bởi cái defense sector đã bị fall, tức là về cái bộ quốc phòng đó, chúng ta biết rằng cắt giảm về ngân sách thì nó đã bị rớt giá, thì làm cho thị trường chứng khoán cũng ảnh hưởng theo. Khi mở cửa sáng hôm nay thì Dow Jones đã xuống 53 điểm, mức hiện tại là 14.514 điểm. Nasdaq thì xuống 3 điểm, mức hiện tại là 3.200 điểm chẵn. Và S&P 500 thì xuống 2 điểm, mức hiện tại là 1.550 điểm. Và T-Note 10 năm buổi sáng ngày hôm nay là 1.71%. Vàng thì giảm nhẹ cho buổi sáng ngày hôm nay, giảm 70 xu, một ao vàng hiện tại là 1.575 đồng 20 xu. Và dầu thô thì sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì lên khoảng gần 94 Mỹ Kim, nhưng mà bắt đầu rớt giá trở lại. Hiện tại bây giờ giá chính thức là 92 đồng 88 xu cho một thùng dầu thô. Và chú thấy rằng dầu thô đang có chiều hướng giảm dần cho từ tuần rồi cho đến ngày hôm nay. Và với cái lãi suất 30 năm cố định hôm nay là 3.54% và tuần rồi là 3.67%, và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 3.77% và tuần rồi là 3.89%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 30 xu. Một Mỹ Kim ở Việt Nam mua vào vẫn là 20.920 đồng, bán ra là 20.960 đồng. Vàng thì mua vào là 43.400.000 đồng cho một lượng và bán ra là 43.450.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng khá tốt, nhưng mà không biết tốt hay là xấu. Nhưng tôi xin thấy trước mắt là tốt vì người dân tiêu xài đang có chiều hướng mượn tiền nhiều hơn. Theo như cái Consumer Report, tức là cái chỉ số về người tiêu dùng mà đã mượn tiền đến ngày hôm nay, nó đã lên đến mức record. Chứ tôi biết là họ mượn tiền từ nhà băng, mà nhà băng đã lấy tiền lời bay từ chính phủ. Và từ chính phủ, tôi biết là hiện tại bây giờ là ông Pernanke, thì ông đã thả ở cái lãi suất ông đã thả ra nó rất là thấp để cho người dân có thể mượn tiền mà tiêu xài. Mà chúng ta biết là khi người dân Hoa Kỳ tiêu xài, nó ảnh hưởng đến 70%, nó tùy thuộc vào những người dân tiêu xài, nó làm cho cái nền kinh tế khởi sắc dậy, là 70% nó dựa vào người dân. Khi mà người dân tiêu xài, người dân càng tiêu xài thì công ăn việc làm càng gây dựng nên. Và ngày hôm nay, con số tiền mà người dân Hoa Kỳ mượn đó, tính từ tháng đầu tháng 2 cho đến cuối tháng 2, là con số nó lên đến 2.800 tỷ Mỹ Kim, tức là 2.8 trillion dollars, một con số khủng hoảng. Nhưng mà chúng ta biết rằng con số tiền này mượn ra, khi mà các nhà kinh tế gia gộp lại thì thấy rằng họ mượn nhằm để mua xe và đi học nhiều hơn. So với cái thẻ tín dụng đó thì họ mượn rất là khiêm nhường. Mỗi ngày chúng ta thấy rằng người dân Hoa Kỳ càng ngại ngùng xài cái thẻ credit card. Nó đơn giản là khi họ xài credit card thì họ sẽ bị charge tiền. Nào là tiền interest, nào là tiền fee, tiền lệ phí. Riêng 10 tiểu bang trong Hoa Kỳ, trong đó có Texas, là không được cho tiền lệ phí thôi. Nhưng mà tiểu bang khác, như là ở ngoài tiểu bang Texas và những 10 tiểu bang, 9 tiểu bang còn lại, thì ngoài ra là còn khoảng 39, 40 tiểu bang còn lại thì họ vẫn cho cái tiền interest, và tiền interest thì có dĩ nhiên rồi, nhưng mà tiền lời, tiền fee, tức là khi mỗi lần chúng ta xài thì càng ngày người dân Hoa Kỳ càng quảnh mặt đi với cái credit card. Riêng về cái con số mà xài cho cái tháng 2 vừa rồi đó, nó đã tăng lên từ 12.7 tỷ lên đến 18.2 tỷ. Vậy con số nó đã tăng lên. Và tính ra đến tất cả mà từ đầu tháng 1 cho đến cuối tháng 2 thì từ 2.78 trillion đã lên 2.8, tức là 200 triệu Mỹ Kim nữa. Tức là một con số mà người dân Hoa Kỳ mượn tiền mỗi ngày nó chỉ hướng gia tăng. Và điều muốn nói là họ mượn tiền đa số về ba cái lĩnh vực mà họ tiêu xài cho cái số tiền mà họ mượn đó là student loan và mượn mua xe. Và đó là hai cái điều. Và kế tới là cái credit card, mà credit card là thấp nhất. Và cho biết rằng cái số tiền mà họ mượn để tiêu xài nhiều nhất trong ba lĩnh vực đó, đó là student loan, tức là mượn cho con cái đi học. Và cho thấy rằng người dân Hoa Kỳ bắt đầu cái tiền của họ saving cho học sinh hay là con của họ đi học đó, nó càng ngày nó càng bị eo hẹp lại khi mà họ phải chi phí những khoản khác, đồng thời cái thuế gia tăng rồi lạm phát vân vân, họ không có đủ tiền để saving cho con họ, họ phải bắt đầu mượn tiền của chính phủ để cho con họ đi học. Và hiện tại bây giờ thấy là có số tiền mượn ra cho tất cả những cái lĩnh vực, ba lĩnh vực về xe, về đi học và tiền credit card, là cái tiền mượn cho con đi học là nó cao nhất trong cái khoản khác. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị là nói về cái công ăn việc làm của Hoa Kỳ một chút xíu. Thì như bản tin từ tuần rồi, ngày thứ sáu, như có nói rằng tại sao chúng ta đi vào Walmart đó thì có những cái cửa, những cái shelf, tức là những cái kệ hàng nó thiếu đồ rất là nhiều, mà người ta tưởng là Walmart không có đủ điều kiện hay là đang đi vào cái thời kỳ khủng hoảng như thế nào mà lại tại sao họ không có order đồ. Nhưng thực sự ra đó thì không phải họ không order đồ, tức là cái inventory họ có rất là nhiều. Cái điều quan trọng ở đây tức là họ thiếu về nhân công. Và không phải riêng về Walmart không, mà còn nhiều cái công ty khác nữa. Hiện tại bây giờ nhiều cái lý do mà họ có thể không mướn thêm nhân công, mà cái lý do chính đáng nhất đó là chúng ta biết là bước qua đến gần giữa tháng 2013, thì đến cuối năm 2013 là cái thời kỳ đó là người ta bắt đầu mua bảo hiểm cho nhân viên. Với cái công ty nào có nhân viên làm full time và trên 50 người, đó là bắt buộc, nếu mà không có sẽ bị phạt đến 2.000 cho mỗi người như vậy. Vì thế, đến hiện tại bây giờ, những cái công ty mà họ có số người làm dưới 50 hoặc rằng trên 50 mà có một số người làm part time đó, thì họ sẽ rất là dè dặt cho cái việc mà mướn nhân công. Theo như ước tính hiện tại bây giờ, thì cái số nhân công mướn nó rất là khiêm nhường, nó càng ngày càng khiêm nhường. Theo cái Bộ Lao động đưa ra ngày hôm thứ Sáu đó, là khoảng riêng nguyên một cái tháng, nguyên một cái tháng 3 vừa rồi đó, là mướn chỉ thêm có 200.000 công việc làm mà thôi, chứ là cho biết mỗi tuần để mướn cao lắm là khoảng 88.000 người. Vì thế, con số người mà được mướn, được có công việc làm nó khiêm nhường vô cùng. Mặc dầu cái con số này nó khiêm nhường nhưng mà có chiều hướng gia tăng rất là chậm, giống như chúng ta đánh cờ tướng mà đi con chốt đó, đi từng bước. Thì từ nó slide từ 7.9 rồi xuống 7.8, 7.7, và ngày hôm nay có thể xuống đến gần ngưỡng cửa 7.6 và 7.7. Thế là con số này đi xuống, con số tỷ lệ thất nghiệp đi xuống. Nhưng mà theo như cái ước tính hiện tại bây giờ, nó xuống nhưng mà nó không có tốt cho hiện tại. Vì trên ngoài Walmart, người ta đưa ra một con số rằng mỗi năm như vậy đó, có nhiều cái Walmart đã được xây dựng ra, tức là expand trên toàn thế giới, trong đó Hoa Kỳ là nhiều nhất. Nhưng mà cái số lượng mà nhân viên đó, nó vẫn nằm như vậy. Tức là cái công ty đó càng phát triển nhiều ra nhưng mà nhân viên nó cũng không có được mướn thêm nữa. Thì rõ ràng bây giờ là nhiều người sẽ làm nhiều công việc, tức là một task. Tức là trước đây ví dụ như chúng ta tưởng tượng Walmart có 10 cái thì mướn 10 người, bây giờ Walmart lên 20 cái cũng có 10 nhân viên mà thôi. Thì thấy rõ ràng là khi mà chúng ta đến những cái Walmart thì thấy là nó vắng đi những cái shelf, tức là nó không đủ nhân viên để mà chia đều để mà làm công việc của họ. Vì thế chúng ta đến qua nhiều tiểu bang, chúng có nói nhiều tiểu bang ở Massachusetts, ở tiểu bang Illinois, thì người dân ở đây họ đã gửi nhiều lá thư đến than phiền rằng lý do tại sao mà họ vào Walmart thì không có đủ đồ để cho họ mua. Đó là cái điều mà thiếu nhân công. Và một bản tin kế tiếp thì chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ có nhiều người dân Hoa Kỳ, đặc biệt những người senior citizen, tức là những người về lớn tuổi đó, họ rất bực mình ông Pernanke. Thì chúng ta biết là ông Pernanke là cái người mà coi về ông rồi chủ tịch cái cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ. Thì tại lý do tại sao hiện tại bây giờ nhiều người, và trong đó có những người lớn tuổi, họ không thích ông Pernanke. Chúng ta biết là những người senior citizen hiện tại bây giờ họ có số tiền họ gửi trong nhà băng đó, số tiền lời của họ, họ có lấy ra tức là interest, họ sống nhờ interest, tức là họ lấy tiền lời ra để họ sống. Nhưng mà trong thời gian mà họ gửi, ví dụ như họ gửi số tiền 100 ngàn, thì 100 ngàn đó họ sẽ lấy tiền để họ sống đủ mỗi tháng, mà tiền lời để họ sống đủ cho họ mỗi tháng như vậy. Nhưng mà bây giờ 100 ngàn cái tiền lời rút ra không đủ. Cái lý do đơn giản là khi mà ông Pernanke ông thả số tiền của Hoa Kỳ, nó gọi là cái stimulus package, số tiền mà để cho kích thích nền kinh tế đó, cái mức lợi nó thấp, mức tiền lãi đó thấp vô cùng. Vì thế khi mà thấp ảnh hưởng cả một dây chuyền. Trước đây đó, thì những người senior citizen hay là những người khác đó, họ bỏ vào họ có thể lấy 10% tiền lời, một số tiền 10% tiền lời cho mỗi, tính trung bình mỗi năm, thì họ chia đều ra mỗi tháng họ đủ sống. Nhưng bây giờ nó rớt xuống còn có 7%, có thể là thấp hơn nữa, làm cho nhiều người họ rất là thê thảm, họ phải rút cả cái tiền mặt ra để mà họ xài. Hiện tại giờ tổng con số của người đó nó rất là đông. Vì thế thì tôi thấy rằng, nhưng mà người nói rằng ông Pernanke, ông nói rằng thật sự cũng thông cảm với ông, đây là cái sự kích thích nền kinh tế của Hoa Kỳ khi mà họ tung ra 40 tỷ mỗi tháng để giúp tiền nhà, rồi mấy trăm tỷ để mà cho mượn tiền mua xe, mượn tiền student loan vân vân. Số tiền đó nó không phải giúp cho cái kinh tế về một phần về tiền lãi suất thấp cho người ta tiêu xài không, nhưng mà nó giúp cho công an việc làm phát triển cho cái nước Hoa Kỳ. Vì thế ông Pernanke đôi khi cái số người dân còn lại đó họ yêu mến ông vô cùng, thì nhờ như vậy mà họ có thể mua được xe rẻ, họ mua được nhà, họ mua cho mượn tiền student loan vân vân. Nhưng mà ngược lại, những cái số người mà cho mượn tiền để mà lấy lời sinh sống đó, thật sự những người này họ không thích ông Pernanke một chút xíu nào hết. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến là nói về xăng. Xăng ngày thì ngày hôm nay thì chúng thấy rằng xăng bắt đầu có chiều hướng đi xuống, và cho biết rằng theo các nhà kinh tế gia họ nhìn chung đó thì xăng có thể đi xuống trong những ngày sắp tới. Hiện tại bây giờ trên toàn quốc gia của Hoa Kỳ trung bình là 3.61 đồng cho một gallon, nhưng mà Texas chúng ta có nơi là khoảng 3.49, có nơi 3.45 vân vân, đó là rẻ, cũng hầu như đứng trong top 10 của toàn nước Mỹ. Riêng về cái tiểu bang mà thấp nhất hiện tại bây giờ là Rocky Mountain, nó chỉ có 3 đồng cho một gallon mà thôi. Rồi Inner Montana cũng vậy, Montana cũng là khoảng 3 đồng một gallon. Và chúng ta rẻ nhất là Great Falls. Great Falls là ở cái thành phố chỉ có bán cái xăng chỉ có 2.90 đồng cho một gallon mà thôi. Nhưng mà các nhà kinh tế gia họ nói rằng trong những ngày sắp tới, trong đó có thể là chúng ta nữa, xăng có thể xuống 3 đồng, trở lại những mức mà khoảng chừng vài tháng trước chúng ta trả là 3 đồng hoặc là phải 2.97 đồng đó. Bây giờ có thể vài tuần nữa thôi chúng ta sẽ nhận được con số xăng là khoảng 3 đồng cho một gallon. Và hiện tại bây giờ những cái tiểu bang mà trả có thể là gần mức như là 3 đồng một gallon là South Carolina, Tennessee và Georgia. Hy vọng rằng cái trường hợp mà Hoa Kỳ đã tung xăng ra để mà giúp cho cái giá xăng nó nhẹ, nó hạ cơn sốt xuống. Chúng ta tưởng tượng Hoa Kỳ trước đây dường như bỏ ra khoảng chừng 2.6 triệu thùng cho một ngày, thì bây giờ họ tăng lên khoảng chừng 2.7 triệu, 2.8 triệu, thì số lượng nó surplus, tức là nó dư thừa xăng ra, thì người dân sẽ nhẹ nhõm họ nhập khẩu xăng vào ít hơn, họ tung xăng ở trong nước ra nhiều nữa, thì cái giá xăng nó càng ngày nó càng đi xuống. Hầu như chúng ta biết rằng xăng mặc dầu nó lên vài sen hay là 1-2 đồng cho một thùng dầu như vậy đó, nó không có nhiều, nhưng mà nó ảnh hưởng tâm lý vô cùng cho người dân của Hoa Kỳ. Nó ảnh hưởng từ xe truck, xe vận chuyển, xe này nọ, và nó làm cho hàng hóa lạm phát. Vì thế Hoa Kỳ thấy được cái tiềm thức mà yếu kém của tiền xăng, nếu mà nó tăng lên thì ảnh hưởng, thì họ bắt đầu họ giúp cho nó giảm cái giá trở lại. Đó là thấy rằng hiện tại bây giờ Hoa Kỳ cũng rất là quan tâm về vấn đề xăng cộ. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng chỗ sáng ngày hôm nay, đó là Fisker. Họ lay off hầu như 75% nhân viên của cái công ty này. Chúng ta biết là Fisker là một cái công ty làm xe, phải nói rằng cái xe, Tiến Dũng đoán rằng cái xe này mắc nhất của Hoa Kỳ, mà đặc biệt là cái xe này Made in USA đó, tự tay Hoa Kỳ làm cái xe này, hãng xe đua, xe làm cái xe cái dạng sport. Và chúng ta biết rằng cái hãng này nó ra đời rất là sớm, muộn màng, chỉ 2007, tháng 8 hay là 7 họ đã ra đời cái hãng này, họ sản xuất cái xe Fisker, mà chiếc xe này cái đẹp, cái dạng thể thao rất là đẹp. Nhưng mà đến ngày hôm nay hầu như là người dân Hoa Kỳ họ không có chuộng xe thể thao của Mỹ làm, ngoài trừ chiếc Corvette. Còn chiếc xe này hiện tại bây giờ nó đang rất là thê thảm, và người dân họ đã phải, xin lỗi, người chủ họ đã phải cắt khoảng 150 nhân viên trên tổng số nhân viên họ có được là 200 người. hiện tại bây giờ con cái xe này chúng ta tưởng tượng bán ra thị trường nó trên 100.000 Mỹ Kim cho một chiếc, mà nó đẹp lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ họ không thích chiếc xe này, họ thích có thể cái xe dạng xe đua ở nước ngoài, Đức hoặc là Ý hơn. Chúng ta biết cái công ty này họ ra đời từ tháng 8, ngày 1 tháng 8 2007, và đến ngày hôm nay thì họ đã lay off đến 150 nhân viên trên tổng 200 nhân viên. Và lúc đầu họ khai trương ra họ làm xe này chỉ có 53 người, và đến ngày lên 200 người, và bây giờ họ lại lay off trở lại con số khởi sắc từ ban đầu là chỉ có 50 người thôi, thưa quý vị. Và đó là những bản tin cuối cùng trong sáng hôm nay. Xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và bây giờ thì lượng chương trình khoan còn nữa, Thiên Tính mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của chúng ta.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị trong chương trình buổi sáng hôm nay đã nghe anh em chúng tôi, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.